chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, mua bằng giả. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Chùa Hang, Tân Lập, Tân Thịnh. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020, anh Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2 phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, đi ra cửa hàng trang sức vàng bạc Phạm Hằng thuộc tổ 4 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Chủ cửa hàng là chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện khóa cửa bị cậy phá. Qua kiểm tra cho thấy bị mất số tài sản gồm 70 chiếc dây chuyền bạc 2 chỉ, 200 chiếc nhẫn bằng bạc 1 chỉ, 80 chiếc lắc tay bằng bạc 1 chỉ, 90 chiếc lắc chân bằng bạc 1 chỉ, 130 đôi khuyên tai bằng bạc 1 chỉ, 120 mặt dây chuyền bằng bạc 1,5 chỉ. Các tài sản bằng vàng 10K bị mất gồm 2 dây chuyền 1,5 chỉ, 2 đôi khuyên tai trọng lượng khoảng 1,3 chỉ, 3 mặt dây chuyền khoảng 1 chỉ, 3 chiếc nhẫn khoảng 1 chỉ, 1 dây chuyền 1 chỉ. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 56 triệu đồng. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng. Cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 6 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2020, tại nhà ông Trần Thế Uy, sinh năm 1955, thuộc tổ 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Ông Uy ngủ dậy phát hiện trên cửa chính và hiên nhà có nhiều vết dạng sơn màu đỏ rải rác. Tại nền sân và cửa cổng có nhiều vết sơn màu đỏ, chất màu đen dạng dầu máy bắn rải rác. Theo thông tin ông Uy cung cấp, con trai ông là anh Trần Văn Biên, sinh năm 1988, đang nợ tiền của một số người và hiện đã bỏ nhà đi. Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 435 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm, thu 2 triệu 600 nghìn đồng, nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 445 ca với 1.928 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 51 triệu 600 nghìn đồng, điều tra khám phá 5 vụ 7 đối tượng, khởi tố 5 vụ 6 bị can phạm tội về ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 207 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 56 xe mô tô, 150 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 16 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 93 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 141 trường hợp vi phạm, thu trên 56 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 22 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 57 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù đã có sự tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về phương thức thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, nhưng trong tháng 10 năm 2020 vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn xảy ra các vụ việc có liên quan đến các tội phạm trộm cắp tài sản.
Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, các đối tượng gây án thường hoạt động đơn lẻ một mình hoặc có đồng phạm sử dụng xe mô tô không có biển kiểm soát hoặc gắn biển kiểm soát giả. Các đối tượng thường đội mũ bảo hiểm kín đầu, đeo khẩu trang, đeo găng tay để tránh bị phát hiện và không để lại dấu vết tại hiện trường. Thời gian thực hiện hành vi vào buổi tối, đêm hoặc khi học sinh sinh viên đi học, đi làm. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ tài sản trong việc bảo vệ tài sản của mình như để xe máy trong sân không khóa cổ, khóa càng, không khóa cổng ra vào. Ổ khóa của các phòng trọ, nhà dân không chắc chắn. Đặc biệt hơn, hiện nay một số đối tượng đã sử dụng thiết bị để phá Wi-Fi khu vực xung quanh địa điểm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhằm không để camera của nhà dân ghi lại được hình ảnh của mình. Không chỉ bị mất tài sản gây thiệt hại về kinh tế, mà chủ tài sản còn có thể bị các đối tượng phản kháng khi bị phát hiện hay thậm chí sẵn sàng gây thương tích dẫn đến nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, như trong ví dụ sau đây. Khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2020, chị Đoàn Thị Tuyết Loan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tổ 10 Tích Lương, phát hiện kẻ gian đột nhập vào trong nhà trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, đối tượng đã dùng gậy sắt đánh vào đầu chị Loan để tẩu thoát. Chị Loan được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép. Tài sản theo bị hại khai gồm một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã qua sử dụng, một con lợn đất màu trắng bị đập vỡ, bên trong số tiền khoảng 1 triệu đồng. Xác minh thương tích ban đầu của chị Loan, vùng đỉnh đầu có vết thương kích thước 3 cm, sau sát xương dập nát nhiều tổ chức phần mềm xung quanh gây tụ máu dưới da đầu. Cách phòng tránh. Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi hộ gia đình và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt, rất dễ bị các đối tượng dùng kìm hoặc xà beng nậy, bẻ, làm gãy khoen. Nếu có điều kiện nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà. Ban đêm trước khi đi ngủ phải kiểm tra kỹ tất cả các cửa, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Khi có người trong nhà đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Khi vắng nhà nhiều ngày phải nhờ hàng xóm hoặc người thân trông coi, nên hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ bảo quản cẩn thận ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ. Không để tiền mặt tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM.